Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Nga kết án cựu binh Mỹ 16 năm tù về tội gián điệp; vụ đâm tàu ở Hoàng Sa, viện trưởng Trung Quốc nói Việt Nam trả giá đắt nếu kiện về Biển Đông; người Việt phản đối đại sứ quán Trung Quốc lên án tàu Mỹ tới Biển Đông; liên tục thua lỗ, tập đoàn Úc rút khỏi liên doanh với Vietnam Airlines; Việt Nam tụt hạng trong bảng chỉ số an toàn của thế giới. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 15 tháng 6, một tòa án Nga kết án cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Paul Whelan 16 năm tù về tội làm gián điệp cho Washington, một động thái mà đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow gọi là vi phạm nhân quyền và làm tổn hại đến mối quan hệ song phương, theo hãng tin Reuters. Ông Whelan mang quốc tịch Hoa Kỳ, Anh, Canada và Ireland, bị cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt giữ tại một phòng khách sạn ở Moscow vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 khi ông chuẩn bị tham dự một tiệc cưới. Nga cho biết ông Whelan, 50 tuổi, bị bắt khi mang theo một ổ đĩa máy tính có chứa thông tin mật. Ông Whelan không nhận tội, nói rằng ông bị gài trong một âm mưu bí mật và nghĩ rằng ổ đĩa trên được một người quen trao cho ông chỉ chứa những hình ảnh về kỳ nghỉ. Đây là một màn kịch chính trị, ông Whelan nói. Ông theo dõi quá trình xét xử từ một khung kính bên trong phòng xử án của thành phố Moscow. Ông nói với các thẩm phán rằng ông không hiểu bản cáo trạng vì các thủ tục tố tụng được tiến hành bằng tiếng Nga mà không có phiên dịch. Ông Vladimir Jiribenkov, luật sư của ông Whelan, nói rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo, đặt nghi vấn về tính độc lập của tòa án trong phiên tòa, theo thông cáo của gia đình ông Whelan. Luật sư cho biết sau phán quyết rằng thân chủ của ông đã nhận được thông cáo rằng ông sẽ là một phần trong cuộc trao đổi tù nhân với một công dân Nga đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ, điều mà Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã đề xuất nhiều lần. Ông John Sullivan, đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, nói với các phóng viên rằng không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh cho hành vi phạm tội của ông Whelan và yêu cầu phải trả tự do cho ông Whelan ngay lập tức, vẫn theo hãng tin Reuters. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời đại sứ Sullivan cho biết hôm 15 tháng 6 rằng việc Nga kết án ông Whelan 16 năm tù vì tội gián điệp sẽ làm tổn hại mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Cái chết của ông Rayshard Brooks, một người đàn ông da đen bị một cảnh sát da trắng bắn ở Atlanta hôm 12 tháng 6, là một vụ giết người do trúng đạn ở lưng. Hãng tin Reuters dẫn lời văn phòng pháp y quận Fulton cho biết hôm 14 tháng 6. Cái chết của ông Brooks làm tái bùng phát các cuộc biểu tình ở thành phố Atlanta sau nhiều ngày biểu tình trên toàn thế giới phản đối sự phân biệt chủng tộc và hành động vũ lực của cảnh sát sau cái chết của ông George Floyd, một người Mỹ gốc Phi, khi cảnh sát thành phố Minneapolis bắt vào ngày 25 tháng 5. Khám nghiệm tử thi hôm 14 tháng 6 cho thấy ông Brooks, 27 tuổi, bị chết vì mất máu và chấn thương nội tạng do trúng hai viên đạn, một điều tra viên của cơ quan giám định pháp y cho biết trong một tuyên bố. Vụ việc khiến ông chết là hành động giết người, bản tuyên bố nói. Vụ việc xảy ra sau khi một nhân viên của nhà hàng Wendy's ở Atlanta gọi điện thoại cho chính quyền báo rằng ai đó đang ngủ trong xe, trên làn đường dành cho khách lái xe qua để mua đồ ăn về nhà của nhà hàng. Hình ảnh thu được từ camera trên người của cảnh sát và từ một camera an ninh cho thấy ban đầu cảnh sát viên có vẻ thân thiện vì ông Brooks hợp tác trong việc đo nồng độ cồn và nói về sinh nhật của con gái ông. Nhưng khi một cảnh sát bắt đầu còng tay và bắt giữ ông Brooks, ông vật lộn với cảnh sát này và dưới một cảnh sát khác tại hiện trường. Ông Brooks tháo chạy nhưng trong tay dường như cầm khẩu súng điện Taser, một loại vũ khí không gây chết người, và chĩa vào cảnh sát đang truy đuổi. Theo video của nhà hàng, ông Brooks bị một trong các cảnh sát bắn và ông ngã gục. Cảnh sát trưởng Atlanta bà Erica Shields đã từ chức sau vụ nổ súng. Viên cảnh sát nghi giết ông Brooks đã bị sa thải và viên cảnh sát khác liên quan đến vụ việc cũng là người da trắng bị cho tạm nghỉ việc. Thị trưởng Keisha Lance Boston cho biết hôm 13 tháng 6 rằng bà không tin vụ nổ súng là việc sử dụng vũ khí một cách chính đáng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một tàu hải cảnh Trung Quốc đâm và suýt làm chìm một tàu cá Việt Nam hôm 10 tháng 6 trong vùng quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp, dẫn đến phản đối từ Hội nghề cá Việt Nam. Chỉ 2 ngày sau vụ việc, Viện trưởng một viện nghiên cứu của Trung Quốc về Miền Đông viết cho một dự án nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh rằng sẽ có những hậu quả nếu Việt Nam dẫn tới trong việc kiện về Biển Đông tại Tòa trọng tài quốc tế. Các báo Việt Nam hôm 14 tháng 6 dẫn lời Bộ Ngoại giao tại Hà Nội cho hay một tàu sắt và một cano Trung Quốc đâm va vào một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 ở gần đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu cá Việt Nam có nguy cơ bị chìm và 14 thuyền viên của tàu bị rơi xuống biển vì các cú đâm từ tàu Trung Quốc, theo tường thuật của VN Express Tuổi Trẻ, Sức Khỏe và Đời Sống. Riêng báo Sức Khỏe và Đời Sống nêu cụ thể là lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã đâm húc, cướp phá tài sản tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. VN Express và Tuổi Trẻ cho biết rằng ngay trong cùng ngày xảy ra vụ việc, hai đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam là Cục Lãnh sự và Đại sứ quán ở Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu Trung Quốc điều tra xác minh thông tin sự việc và thông báo kết quả cho Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Tin tức của VN Express và Tuổi Trẻ không cho biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam có đưa ra lời lên án hay phản đối Trung Quốc về vụ việc hay không. Hai cơ quan báo chí này tường thuật rằng Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam sớm có các biện pháp giao thiệp cần thiết với phía Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân. Ngày 12 tháng 6, tàu cá bị nạn đã về đến Quảng Ngãi, vẫn theo tin của VN Express và Tuổi Trẻ. Trong khi đó, tin của Sức Khỏe và Đời Sống nói hôm 13 tháng 6 rằng Hội nghề cá Việt Nam lên án và phản đối hành động vô nhân đạo nêu trên của Trung Quốc. Hội này cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối kịch liệt với phía Trung Quốc để chấm dứt ngay những hành động cản trở tấn công như kể trên tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa, song trên thực tế Trung Quốc giành quyền kiểm soát hầu hết quần đảo này từ tay Việt Nam Cộng Hòa kể từ đầu năm 1974. Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay không nắm giữ thực thể nào ở đó. 2 ngày sau vụ tàu cá Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm, một học giả Trung Quốc đưa ra nhận định hôm 12 tháng 6 rằng Việt Nam có thể nhận một số hậu quả nếu kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Theo tìm hiểu của VOA, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc, nêu ra ý kiến trong bài viết cho chương trình Sáng kiến tìm hiểu về tình hình chiến lược Nam Hải, tức Biển Đông, thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương tại Đại học Bắc Kinh. Trong bài viết bằng tiếng Anh có nhan đề liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải, tức Biển Đông, vị viện trưởng họ Ngô đặt giả thiết rằng nếu Việt Nam khởi kiện, Việt Nam sẽ làm giống như Philippines. Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết phủ nhận bản đồ chiến đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù phán quyết của tòa trọng tài không có cơ chế thực thi nào đi kèm, song nhiều chuyên gia pháp lý quốc tế và Việt Nam vẫn xem đó là một thắng lợi lịch sử, không chỉ đối với nguyên đơn là Philippines mà còn cho cả các nước khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, bao gồm Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, vị viện trưởng của Trung Quốc, cho rằng có 4 lý do mà Việt Nam toan tính để tiến tới khởi kiện Trung Quốc, theo bài viết của học giả này mà VOA đọc được. Lý do thứ nhất, theo Ngô, là Việt Nam có lẽ muốn biến việc chiếm giữ các đảo và rạn san hô ở Trường Sa thành việc có tính vĩnh viễn, và như vậy sẽ làm suy yếu chủ quyền lãnh thổ và yêu sách về các quyền hàng hải của Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam tin rằng việc phân xử qua tòa trọng tài như vậy sẽ tạo cơ sở cho việc chống lại các hành động của Trung Quốc, cũng như tạo cơ sở cho cộng đồng quốc tế trợ giúp Việt Nam. Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn viết, lý do thứ ba là Việt Nam có thể cố làm xấu đi hình ảnh Trung Quốc, làm cho nước này bị xem là bắt nạt những nước yếu hơn và không tôn trọng luật pháp quốc tế, nhằm đưa Trung Quốc vào thế bất lợi. Theo học giả họ Ngô, tính toán này của Việt Nam cũng phù hợp với cách tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Cuối cùng, có khả năng là Việt Nam hy vọng kết quả tiềm tàng từ phân xử của tòa trọng tài sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tối đa hóa lợi ích của mình trong khu vực, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn viết. Tuy nhiên, học giả Trung Quốc này cho rằng nếu Việt Nam dẫn tới khởi kiện Trung Quốc, đó sẽ là việc làm không khôn ngoan và Việt Nam sẽ phải trả giá. Nếu Việt Nam liều lĩnh dám nộp đơn kiện ra tòa trọng tài, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ không ngồi yên, Viện trưởng Ngô viết. Tiếp đến, học giả này liệt kê ra những động thái đáp trả mà Trung Quốc có thể tiến hành. Trong đó, hàng đầu là Trung Quốc có thể công bố đường cơ sở thể hiện lãnh hải của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa. Thứ hai, Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn và trấn áp mạnh hơn đối với việc ngư dân Việt Nam đánh bắt cá mà Bắc Kinh gọi là bất hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đặt tên là Tây Sa, vẫn theo lời Viện trưởng Ngô Sĩ Tôn. Ngoài vụ đâm tàu mới nhất xảy ra hôm 10 tháng 6 nêu trên ở phần đầu bản tin, Trung Quốc đã nhiều lần đâm chìm hoặc bắt giữ phạt tiền các tàu cá Việt Nam ở vùng biển này trong các năm gần đây. Một biện pháp đáp trả nữa từ phía Bắc Kinh nếu Hà Nội khởi kiện, theo vị tiến sĩ Trung Quốc, là đất nước 1,4 tỷ dân có thể kìm hãm và chặn đứng quá trình quân sự hóa của Việt Nam trên các đảo và các dạng san hô nằm trong tay Việt Nam. Viện trưởng Ngô Sĩ Tôn phác họa về một số hành động mang tính chiến thuật như chặn đường và xua đuổi tàu Việt Nam đi vào vùng biển không được phép, làm đứt nguồn cung cấp hậu cần cho binh sĩ Việt Nam đồn trú trên các đảo và dạng san hô. Các biện pháp quản lý và kiểm soát hơn thế nữa sẽ được thực hiện nếu cần, tiến sĩ Ngô cảnh báo. Cuối cùng, vị viện trưởng của Trung Quốc nói nước của ông ta có thể khởi sự thăm dò dầu khí trong bãi tư chính. Nếu Việt Nam nộp đơn khởi kiện, Trung Quốc có thể nhân cơ hội này đi trực tiếp vào bãi tư chính và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào để khởi động việc thăm dò dầu khí. Đây sẽ là một bước đột phá đối với Trung Quốc, là hoạt động thăm dò dầu khí đầu tiên ở khu vực Nam Sa, tiến sĩ Ngô Sĩ Tôn viết. Kết luận bài viết, học giả họ Ngô khẳng định là nếu chọn con đường kiện tụng, Việt Nam sẽ chứng kiến quan hệ Việt Trung bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Trung Quốc. Việt Nam nên nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện, Viện trưởng Ngô Sĩ Tôn nhấn mạnh. Tham khảo với giới nghiên cứu, VOA được biết rằng ở đất nước Trung Quốc, dưới quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, quan điểm của một viện trưởng như ông Ngô Sĩ Tôn không thể có sự khác biệt với quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. 3 ngày sau khi vị viện trưởng của Trung Quốc nêu ra quan điểm chứa đựng những ý tứ đe dọa, đến thời điểm bài báo này của VOA được đăng, phía Việt Nam vẫn chưa có phản ứng chính thức nào.
Nhiều người Việt mới lên tiếng phản đối thông tin đăng trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội về việc tàu khu trục USS Mustang của Mỹ đi vào Tây Sa khi chưa được sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội lớn nhất thế giới, cơ quan ngoại giao của nước láng giềng phương Bắc trích lời của Đại tá Lý Hoa Mẫn, người phát ngôn chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc, nói rằng tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã có bước đi phi pháp. Trước đó, trang tin của Viện Hải quân Mỹ USNI, một diễn đàn độc lập phi lợi nhuận, dẫn lời Hải quân Hoa Kỳ nói rằng tàu khu trục USS Mustang mang tên lửa có điều hướng thuộc lớp Arleigh Burke hôm 28 tháng 5 đã băng qua quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải. 2 ngày sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc dẫn lời ông Lý nói trên Facebook của cơ quan ngoại giao này rằng Hải quân và Không quân chiến khu miền Nam thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã giám sát, xác minh, đồng thời cảnh cáo và xua đuổi tàu trên trong toàn bộ hành trình. Hành động khiêu khích của chính phủ Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc liên quan của luật quốc tế, phá hoại nặng nề sự ổn định, hòa bình của khu vực Nam Hải, là hành vi bá quyền về hàng hải đầy trắng trợn, người phát ngôn chiến khu miền Nam được dẫn lời nói tiếp. Tuyên bố của phía Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của các Facebooker người Việt với hơn 380 bình luận, nhưng chỉ có khoảng gần 20 bình luận hiển thị phía bên dưới bài viết. Một người tên là Phạm Hiếu viết: "Vùng biển đó không phải là của Trung Quốc, xin người đừng nói lời dối gian. Người Trung Quốc làm điều ngược ngạo thì phải có người Mỹ trừng trị." Facebooker Hoàng Long cùng quan điểm: "Thôi đi, đừng tuyên truyền nhảm. Lãnh hải nào của Trung Quốc?" Một người Việt khác trên Quỳnh Đức Bình đặt câu hỏi: "Thế lãnh hải Việt Nam ai đang đi vào?" Theo quan sát của VOA Việt ngữ, tới ngày 14 tháng 6, Đại sứ quán Trung Quốc không hồi đáp trước câu hỏi này của người Việt. Một bình luận của người có tên là Vũ Thùy Dung nhận được nhiều sự đồng tình nhất, có nội dung: "Đó không phải là lãnh hải của các người, Mỹ không có quyền và các người cũng không có." Theo USNI, Phát ngôn viên của Hải quân Mỹ nói rằng việc tàu USS Mustang tiến gần tới quần đảo Hoàng Sa để giữ vững các quyền, quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận bằng cách thách thức các giới hạn về qua lại không gây hại do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam áp đặt, cũng như thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với đường biển cơ sở quanh quần đảo Hoàng Sa. Tới ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phát biểu nào về tuyên bố này của phía Mỹ. Tháng 5 năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Ít ngày sau khi hai tàu chiến Mỹ áp sát khu vực thuộc quyền quyển Stock của Trung Quốc ở Trường Sa, vốn khiến Bắc Kinh giận dữ phản đối. Là một quốc gia ven Biển Đông và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Việt Nam cho rằng tất cả các quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ. Ngoài vấn đề về tàu khu trục USS Mustang, đoạn thông tin trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội còn chỉ trích cách Hoa Kỳ xử lý dịch COVID-19, nói không kèm theo dẫn chứng rằng nước Mỹ không đoái hoài đến an toàn tính mạng của dân chúng trong nước, không tập trung sức lực vào công tác phòng chống dịch bệnh tại nước mình, không làm điều có ích cho cuộc chiến chống dịch trên toàn thế giới, mà thay vào đó là điều tàu đến vùng biển Nam Hải, giễu võ dương oai, khiêu khích gây hấn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 6 tháng 6 ra thông báo về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhẫn tâm lợi dụng cái chết bi thảm của George Floyd để biện minh cho sự bác bỏ độc đoán phẩm giá cơ bản của con người một lần nữa, cho thấy bản chất thực sự. Tuyên bố của ông Pompeo có đoạn đề cập tới đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc khi các bác sĩ và phóng viên cảnh báo về các nguy cơ của một bệnh dịch mới. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm im tiếng và khiến họ mất tích và dối trá về tổng số người chết và quy mô đại dịch.
Tập đoàn hàng không Úc Qantas vừa chính thức thông báo sẽ rút tư cách cổ đông trong liên doanh với hãng hàng không Vietnam Airlines với thương hiệu hàng không giá rẻ Jetstar Pacific. Truyền thông Úc dẫn lời ông Gareth Evans, giám đốc điều hành bộ phận ngân sách của Jetstar, cho biết hôm 15 tháng 6 rằng tập đoàn của Úc sẽ cắt 30% cổ phần của mình tại Jetstar Pacific trong những tháng tới để tập trung vào các hãng hàng không khác của tập đoàn này. Phát biểu trong một tuyên bố, ông Evans nói, "Chúng tôi đã thảo luận với Vietnam Airlines một thời gian về những thách thức mà Jetstar Pacific phải đối mặt, mà rõ ràng là gia tăng thêm nữa trong cuộc khủng hoảng COVID. Tập đoàn của Úc sẽ trao quyền kiểm soát hãng hàng không giá rẻ cho Vietnam Airlines và quyết định này đang chờ được phê duyệt. Đại dịch COVID-19 đã buộc tập đoàn Qantas phải sa thải 27.000 trong số 30.000 nhân viên và đang xem xét thay đổi mô hình kinh doanh, theo báo The Age. Qantas thành lập Jetstar Pacific vào năm 2007 sau khi trả cho chính phủ Việt Nam $30 triệu để mua cổ phần của hãng hàng không địa phương Pacific Airlines, vẫn theo The Age. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng sự hiện diện tại châu Á của tập đoàn Qantas thông qua mối quan hệ đối tác liên doanh. Tuy nhiên, sau một thời gian kinh doanh tại Việt Nam, Jetstar Pacific với đội bay gồm 15 chiếc Airbus A320 đã bị thua lỗ nhiều nhất trong lịch sử của tập đoàn khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt sau khi các hãng hàng không giá rẻ Vietjet và Bamboo Airways ra đời. Báo Doanh nghiệp Việt Nam cho biết, kể từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, Jetstar Pacific đã bị thua lỗ triền miên, đến nỗi không thể thanh toán các khoản nợ, thậm chí không có tiền để trả chi phí nguyên liệu bay. Vào thời điểm năm 2011, Jetstar Pacific có vốn điều lệ là 1.317 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu âm đến 607 tỷ đồng, lỗ lũy kế tới 2.476 tỷ đồng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông báo của Vietnam Airlines cho biết đã thống nhất xúc tiến những thay đổi đối với Jetstar Pacific nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng lợi nhuận của hãng hàng không chi phí thấp này. Theo đó, Jetstar Pacific sẽ được đổi thương hiệu trở lại thành Pacific Airlines, nhưng sẽ có logo mới. Thời điểm để Pacific Airlines chính thức hoạt động sẽ dựa theo quyết định của giới hữu trách. Việt Nam đứng thứ 64 trong số 163 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2020 do Viện Kinh tế và Hòa bình vừa mới công bố, tụt xuống 7 bậc so với năm ngoái. Báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên 23 chỉ số định tính và định lượng thuộc 3 lĩnh vực: mức độ an ninh và an toàn xã hội, mức độ xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra và cấp độ quân sự hóa. Tính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng 12 trên 19 quốc gia, đứng sau Malaysia, Đài Loan, Mông Cổ, Indonesia, Lào, nhưng lại trên Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan. Đứng đầu khu vực là New Zealand với vị trí thứ 2 trên toàn cầu, kế đó là Singapore, vị trí thứ 7 và Nhật Bản, vị trí thứ 9 trên toàn thế giới. Triều Tiên đứng cuối bảng trong khu vực ở vị trí 151 trên 163 quốc gia. Các chỉ số chính ảnh hưởng đến thứ hạng của các quốc gia trong bảng xếp loại hòa bình bao gồm số lượng nhập khẩu vũ khí, tỷ lệ giam giữ tội phạm bạo lực, yếu tố bất ổn chính trị, mức độ xung đột nội bộ, tỷ lệ cảnh sát, số người tị nạn hoặc người di tản trong nước. Về mức độ an ninh và an toàn xã hội, Việt Nam được xếp hạng 51 trên thế giới. Xét về xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra, Việt Nam đứng thứ 55 trên toàn cầu. Riêng về chi tiêu quân sự, Việt Nam năm 2019 đã chi ra 5,5 tỷ đô la, tương đương với 57 đô la trên một đầu người, cao hơn Triều Tiên, Philippines, Malaysia và New Zealand. Đứng đầu về chi tiêu quân sự trong khu vực vẫn là Trung Quốc với 250 tỷ đô la, bình quân là 176,7 đô la trên một đầu người, cao hơn tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cộng lại. Trong khi đó, chi phí mà Việt Nam tiêu tốn vì bạo lực chiếm hơn 41,1 triệu đô la, khoảng 6% GDP trong năm 2019, đứng thứ 79 trên toàn cầu, so với Hoa Kỳ xếp thứ 49 khi chi ra hơn 1 tỷ 675 triệu đô la, tức là khoảng 8% GDP của nước Mỹ để ngăn chặn bạo lực. Đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này là Syria và Nam Sudan. Hai quốc gia này đã chi ra gần 60% GDP để kiềm chế bạo lực, trong khi Indonesia chỉ chi có 2% GDP. Một yếu tố đặc biệt trong báo cáo năm nay là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên mức độ an toàn của các quốc gia. Theo Viện Kinh tế và Hòa bình, đại dịch đã dẫn đến những hậu quả kinh tế làm đẩy nhanh các tác động bất lợi cho vấn đề an ninh lương thực trên toàn cầu. Ngoài những yếu tố như chuỗi cung ứng bị phá vỡ, gián đoạn trong sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế tạm dừng do phong tỏa và các biện pháp giãn cách xã hội, người nghèo mất thu nhập, người dân hoảng loạn dự trữ thực phẩm. Viện Kinh tế và Hòa bình cho rằng, việc một số nước xuất khẩu lương thực, trong đó có Việt Nam, áp dụng các chính sách bảo hộ nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm đã tạo ra sự thiếu hụt ở các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực. Xét về tổng thể, đứng đầu vị trí quốc gia an toàn, hòa bình nhất thế giới vẫn là Iceland. Quốc gia này đã liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng của Viện Kinh tế và Hòa bình kể từ năm 2008. Các quốc gia an toàn tiếp theo là New Zealand, Áo, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Còn những quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột, chiến tranh như Afghanistan, Syria, Iraq, Nam Sudan và Yemen là những nước kém an toàn nhất thế giới trong năm ngoái.
Một email của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC được công bố theo đạo luật tự do thông tin FOIA chỉ đạo các nhân viên truyền thông không phản hồi trước các yêu cầu phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Theo tài liệu vừa được Viện Kai First Amendment Institute công bố, các tài liệu được công bố theo đạo luật FOIA bao gồm email ngày 30 tháng 4 được gửi từ bà Michon Rich với chủ đề Rundown. Email này mô tả quy trình xử lý các câu hỏi của báo giới gửi đến CDC để giúp một đồng nghiệp tên là Rachel chuyển sang vai trò mới của bà. Bà Rich, một phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp, đã được thuyên chuyển đến CDC để giúp xử lý các câu hỏi của báo chí liên quan đến đại dịch COVID-19 hồi đầu năm nay, theo trang Politico. Trong phần phê duyệt các câu hỏi báo chí trước khi chúng được trình lên Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh, hai văn phòng Phó Tổng thống, email nêu rõ, lưu ý, theo quy định, không trình lên các câu hỏi của bà Resta Van Susten hoặc bất kỳ ai liên quan đến Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Ngay sau hướng dẫn trên là đường link dẫn tới bản tin của Nhà Trắng, trong đó cáo buộc VOA, một cơ quan truyền thông được chính phủ Hoa Kỳ cấp ngân quỹ, đã quảng bá tuyên truyền cho nước ngoài. Tên của những người khác được đề cập trong tài liệu hướng dẫn này bao gồm quyền giám đốc truyền thông của CDC và các nhân viên phụ trách truyền thông của CDC. CDC xác nhận đã nhận được yêu cầu phỏng vấn của VOA và cho biết một người phát ngôn sẽ hồi đáp yêu cầu này. Nhưng cho đến khi đăng bản tin này, VOA vẫn chưa nhận được phản hồi của CDC. Bà Van Sutteren, người dẫn chương trình tin tức kỳ cựu của Hoa Kỳ và là một luật sư, hiện dẫn các chương trình tin tức hàng tuần Flood In của VOA và đồng thời bà cũng đang dẫn một chương trình chính trị hàng tuần cho đài truyền hình Gray của Hoa Kỳ. Bà Van Sutteren nói với VOA, điều đáng kinh ngạc với tôi là VOA và cụ thể là tôi bị nêu đích danh mà chưa có ai ở CDC hoặc Nhà Trắng hoặc bất cứ nơi nào khác cho biết rằng các tin tức của tôi về virus corona hoặc bất cứ điều gì khác là không công bằng hoặc không chính xác. Bà cho biết thêm rằng đó là một điều vô lý khi việc tẩy chay nhằm vào một cá nhân nào đó. Bà Van Sutteren cho biết, bà Van Sutteren đưa tin rất nhiều về đại dịch COVID-19 cho cả hai cơ quan báo chí nêu trên và bà có bài phỏng vấn Phó Tổng thống Michael Pence về đại dịch trong chương trình Full Court Press phát trên đài truyền hình Gray hôm 5 tháng 4. Bà Amanda Bennett, giám đốc VOA cho biết cơ quan này bị sốc và quan ngại về các tài liệu nội bộ của CDC. VOA, một cơ quan truyền thông độc lập được chính phủ liên bang cấp ngân quỹ, mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của CDC. VOA, một cơ quan truyền thông độc lập được chính phủ liên bang cấp ngân quỹ, mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của CDC và kêu gọi CDC rút ngay lập tức các hướng dẫn này, bà Bennett cho biết trong một tuyên bố vào ngày 14 tháng 6. Thông cáo cho biết thêm, việc văn phòng phụ trách các vấn đề công chúng của một cơ quan liên bang từ chối trước các yêu cầu phỏng vấn của các phóng viên VOA, bao gồm đồng nghiệp của chúng ta Greta Van Sutteren, chỉ vì dựa trên một tuyên bố quan điểm của Nhà Trắng đề cập đến một câu chuyện của hãng tin AP về dịch COVID-19 mà VOA chia sẻ lại mà bị xem như là tuyên truyền là điều rất đáng ngại. Trước đó vào hôm 10 tháng 4, VOA đã ra một tuyên bố phản ứng trước các cáo buộc tuyên truyền. Email trên của CDC là một trong bốn tài liệu được công bố trước yêu cầu FOIA hôm 19 tháng 3 của diện này, một cơ quan độc lập tập trung vào việc mở rộng tự do báo chí, gửi đi vào ngày 19 tháng 3 và sau một vụ kiện để giải quyết nhanh yêu cầu của FOIA vào ngày 2 tháng 4. Viện Knight công bố các tài liệu này vào ngày 12 tháng 6. Các tài liệu bao gồm các chính sách CDC về sử dụng mạng xã hội, xử lý yêu cầu của báo chí và công bố tin tức cho báo chí. Toàn bộ nội dung tài liệu có tiêu đề Dự thảo chiến lược truyền thông và thông tin của CDC phản hồi dịch bệnh COVID-19 đã bị che lại. Viện này cho biết vụ việc được đưa ra sau khi có các tin tức cho rằng các chuyên gia CDC bị ngăn cản tiếp xúc với báo chí hoặc công chúng và bị yêu cầu phải phối hợp với văn phòng phó tổng thống trước khi tiếp xúc với báo giới. Chúng tôi khởi kiện vụ này vì chúng tôi lo ngại về việc chính trị hóa truyền thông y tế công cộng và chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cho công chúng biết là có hay không việc chính quyền đã can thiệp vào công tác truyền truyền của CDC và họ làm điều đó như thế nào để công chúng có thể tự phán xét độ chính xác của bất kỳ tuyên bố nào của cơ quan này. Bà Anna Diakon, luật sư của Viện Knight, nói dưới VOA. Từ các tài liệu mà chúng tôi đã nhận được cho đến nay, vai trò của văn phòng phó tổng thống hoàn toàn bị che lại. Vì vậy, chúng tôi không thể biết chính xác vai trò của văn phòng đó là gì. Bà Diakon nói, viện này sắp nhận được nhiều tài liệu hơn vào ngày 18 tháng 6, mà bà Diakon cho biết viện hy vọng sẽ nêu bất kỳ vai trò nào của văn phòng phó tổng thống trong vụ này. Văn phòng phó tổng thống từ chối yêu cầu bình luận của VOA. Bà Van Sutteren nhận định về danh sách bị tẩy chay. Điều có thể bất thường là việc này bị phơi bày. Tôi không biết đó có phải là điều bất thường hay không. Chưa có chính quyền nào, dù đó là Obama, Bush 41 hay Clinton hay bất kỳ chính quyền nào trước đó, ưa thích truyền thông, bà Van Sutteren nói. Nhưng trong suốt thời gian tôi đã từng làm việc cho tất cả các tổ chức tin tức này, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện gì xảy ra trước đây. Giám đốc VOA Bennett cho biết rất khó để xác định mức độ ảnh hưởng lệnh cấm của CDC đối với việc làm tin tức về đại dịch của đài VOA. Những quy định được nêu trong bản ghi nhớ của CDC có thể dẫn đến hiệu ứng làm chùn bước những nỗ lực nghề báo mà chúng ta thường thấy ở những quốc gia mà chúng ta phát sóng, nơi không có tự do báo chí, kể cả ở Trung Quốc và Nga, bà Bennett nói trong một tuyên bố. Qua thông tin từ yêu cầu FOIA, bà Diakon cho biết viện này bày tỏ lo ngại khi nhân viên CDC được yêu cầu không phản hồi các câu hỏi từ VOA. Điều cần thiết là CDC phải đảm bảo việc tiếp cận thông tin ổn định và kịp thời, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng, bà Diakon nói dưới VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.